Pháp Hoa Kinh Thâm Nghĩa Đề Cương, Giáo án Cao cấp Phật học. Tác giả Pháp sư Thích Từ Thông. Băng 4. Một số chúng sanh nhiều như vi trần của tam thế giới đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật nói xong, một trận mưa hoa báo từ hư không rơi xuống trên vô lượng trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới cội cây báo, trên Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Đa Bảo đang ngồi trong tháp bảy báo, và trên tất cả Bồ Tát và bốn bộ chúng. Lại có trận mưa hương bột chiên đàn, hương trầm thủy và trống trời tự vang. Lại có trận mưa thiên y, và trên không thòng xuống các thứ chuỗi ngọc, các lò hương báo đốt hương vô giá để cúng dường đại chúng. Trên mỗi Đức Phật có các Bồ Tát tay cầm phan lọng, trước sau lên đến trời Phạm Thiên, dùng âm thanh vi diệu ca vô lượng bài kệ tán thán chư Phật. Khi ấy Bồ Tát Di Lặc đứng dậy lễ Phật, rồi nói một bài kệ nhắc lại và xưng tụng những lời Phật vừa dạy. Bồ Tát Di Lặc nói kệ xong, Phật nói: Này A Dật Đa, chúng sanh nào nghe Phật thọ mạng lâu dài như thế mà chỉ sanh được một niềm tin tưởng, thì đặng công đức không thể hạn lượng. Công đức này lớn lao cho đến nỗi đem công đức tu năm ba la mật đầu, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trong tám muôn ức na do tha kiếp ra so sánh, thì trong muôn ức ngàn phần, công đức tu ba la mật không kịp một. Lại nữa, ai được công đức tin tưởng như trên thì không bao giờ thối bước trên đường dẫn đến chánh giác. Sau khi nói một bài kệ lặp lại ý trên, Đức Phật nói tiếp: Này A Dật Đa, người nào nghe nói về thọ mạng lâu dài của Phật mà hiểu được cái ý thú trong lời nói đó, thì người ấy được công đức vô lượng, lại có thể phát khởi trí tuệ vô thượng của Như Lai. Huống là người hiểu rộng nghe nhiều về kinh Pháp Hoa, hoặc bảo người nghe, hoặc tự thọ trì, hoặc bảo người thọ trì, hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, hoặc dùng mọi thứ hương hoa vân vân cúng dường kinh. Người ấy đặng công đức vô biên, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Này A Dật Đa, còn thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe ta nói mà sanh lòng tin, hiểu chắc về thọ mạng lâu dài của Phật, thì người ấy ắt thấy Phật thường trụ tại kỳ xà quật, nói pháp cho các đại Bồ Tát và thanh văn vây quanh nghe. Chẳng những thế, mà còn thấy đất cõi ta bà bằng lưu ly, mặt liền bằng thẳng, tám nẻo rào bằng dây vàng rồng, bảy cây báo và lâu đài cũng đều bằng bảy báo hợp thành, trong có Bồ Tát ở. Ai mà quán tưởng được như thế thì nên biết đó là biểu hiệu của một lòng tin tưởng sâu sắc. Lại nữa, sau khi Phật diệt độ, ai nghe kinh này mà không chê bai, sanh lòng tùy hỷ, thì đó cũng là biểu hiện của một lòng tin hiểu sâu chắc. Còn đi đọc, tụng, lãnh, giữ kinh này thì người đó đầu đội Như Lai. Này A Dật Đa, tin hiểu được như thế thì không cần vì ta mà dựng chùa tháp, cũng không cần cất tăng phường và dùng tứ sự cúng dường chúng tăng. Vì sao? Vì thọ trì đọc tụng được kinh này là đã dựng tháp, tạo lập tăng phường, là đã dùng hương hoa chuỗi ngọc tràng phan kỹ nhạc tán thán chư Phật trong muôn ngàn ức kiếp rồi. Này A Dật Đa, thọ trì đọc tụng kinh này được công đức như thế, hà huống còn tu hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, thì công đức này không còn gì hơn. Nếu thọ trì đọc tụng kinh này mà còn tạo tháp, xây dựng tăng phường, cúng dường, khen ngợi chúng thanh văn và Bồ Tát, hoặc giải nói kinh Pháp Hoa rồi còn thanh tịnh trì giới nhẫn nhục, quý việc ngồi thiền, tinh tấn mạnh mẽ, căn lành trí sáng, thì đó là những người đã đến đạo tràng, gần ngồi dưới cội cây đạo để chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tới đây, Đức Phật nói một bài kệ nhắc lại ý trên. Thâm nghĩa. Diệu Pháp Liên Hoa Kinh được liệt vào hệ tư tưởng tối thượng thừa trong Phật giáo. Các nhà Phật học uyên thâm còn phê phán, tư tưởng Pháp Hoa, vị trí của nó không những ở vào Đại Thừa Viên Giáo, mà còn siêu viên giáo nữa. Đấy là hệ tư tưởng vòi vọi, độc diệu thuần viên. Thế mà tiểu đề của phẩm kinh này lại là phân biệt công đức. Nếu là thức giả, nghe bằng nhĩ căn đượm ướt giáo lý Bát Nhã không tôn, đáng chẳng nghĩ ngợi lắm sao? Xin đáp, phân biệt để không còn gì phân biệt, phân biệt để chỉ con đường thẳng tắc, để dẫn đến mục đích cứu cánh cuối cùng, để hết đi, hết đến, hết làm, để rồi tất cả. Phân biệt công đức ở đây là nhằm mục tiêu đó. Vậy phân biệt công đức là công đức gì? Công đức về vấn đề thọ mệnh Như Lai ấy. Phật nói về thọ mệnh Như Lai, vậy có thể hiểu và tin nổi hay không? Phẩm phân biệt. Phân biệt rằng hiểu ít thì lợi nhỏ, hiểu vừa thì lợi vừa, hiểu nhiều lợi lớn, hiểu kỹ quả vị cao, hiểu sâu giải thoát trọn vẹn, hiểu đúng giác ngộ hoàn toàn. Thường thọ dụng Phật chất của mình, ở trong đó kinh hành và nằm ngồi trong lòng Phật. Phật tử trụ thử địa, thị tắc Phật thọ dụng, thường tại ư kỳ trung, kinh hành cập tọa ngọa. Sau khi được nghe về thọ mệnh Như Lai, đại chúng tùy căn tánh để thể nhập và phát khởi lòng tin. Kết quả Đức Phật cho biết có 600 muôn ức Na Do Tha hằng hà sa chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, bội hơn nghìn lần Đại Bồ Tát được môn văn trì Đà La Ni, nhiều như vi trần của một thế giới Đại Bồ Tát được nhào thuyết vô ngại biện tài, nhiều như vi trần của một thế giới Đại Bồ Tát được vô lượng môn Đà La Ni, nhiều như vi trần của Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Bồ Tát chuyển được pháp luân bất thối, nhiều như vi trần của Nhị Thiên Quốc Độ Đại Bồ Tát chuyển được pháp luân thanh tịnh, nhiều như vi trần của Tiểu Thiên Quốc Độ Đại Bồ Tát tám đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiều như vi trần của bốn tứ thiên hạ Đại Bồ Tát bốn đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiều như vi trần của hai tứ thiên hạ Đại Bồ Tát hai đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiều như vi trần của một tứ thiên hạ Đại Bồ Tát một đời sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhiều như vi trần của tám thế giới chúng sanh đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật vừa nêu kết quả lớn lao trên, tức thì một trận mưa hoa, mưa hương báu từ không trung rơi xuống, cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức Đức Phật ngồi ở tòa sư tử dưới cội cây báu. Thích Ca và Đa Bảo Như Lai ngồi trong tháp báu, cùng có vô lượng Bồ Tát và tứ chúng đông vầy. Các Bồ Tát cầm phan lọng, dùng âm thanh vi diệu, ca ngâm vô lượng bài kệ tán thán chư Phật. Như ta thấy, đại chúng nghe thọ mệnh Như Lai, tùy tin hiểu, kết quả đã lớn lao. Phật nói lại cái kết quả lớn lao kia, kết quả còn lớn lao hơn nữa. Sự cúng dường, mưa hoa, mưa hương, mưa thiên y, mưa trầm thủy, chiên đàn, chuỗi ngọc, trỗi kỹ nhạc, âm thanh tán thán, cho ta thấy ai nghe hiểu được Như Lai thọ mệnh, người đó sẽ hiểu được Như Lai thường trụ trong thời gian vô tận, không gian vô cùng. Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai không còn là vấn đề khác ông khác Phật nữa. Một Phật có đủ ba đời Phật, ba đời Phật ở trong một Phật, cho nên một thời cúng dường chỉ một thời thôi đủ cả tam thế Phật: Quá, Đa Bảo, Hiện, Thích Ca, Vị Lai, Bồ Tát và tứ chúng. Phân biệt công đức để chỉ cho chúng sanh, cho Phật tử về cái nhận thức, cái hiểu, cái tin đúng chánh pháp, đúng chân lý, sẽ đem lại kết quả vô cùng to lớn như vậy. Ngoài ra còn những công đức cũng cần phân biệt như sau. Công đức của người nghe rồi sanh một niệm tin hiểu, công đức nghe mà hiểu ý thú lời nói của Phật, công đức của người nghe rồi sanh lòng tin sâu hiểu chắc, công đức của người nghe rồi tùy hỷ sau Như Lai diệt độ. nghe thọ mệnh Phật mà tin hiểu cũng không thối thất đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công đức của người tu năm độ trước của lục độ trải qua vô lượng đời, nhưng so với công đức của người tin hiểu thọ mệnh Như Lai thì không bằng một phần tỷ, cho đến không tỷ lệ được. Tại sao vậy? Tại vì chưa có tuệ, không có tuệ thì cách Phật còn xa. Còn người tin hiểu thọ mệnh Như Lai là mầm trí tuệ đã nảy nở rồi, cho nên công đức lớn. Nghe thọ mệnh Như Lai mà hiểu ý thú, người này có thể sanh trí tuệ Như Lai vô thượng. Nếu thọ trì đọc tụng, biên chép, giảng nói, cúng dường kinh, có thể sanh nhất thiết chủng trí. Hiểu thế nào thì được gọi là hiểu ý thú? Hiểu ý thú là hiểu rằng Như Lai là Như Lai viên giác diệu tâm. Tâm đó tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, là tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ. Thọ lượng của nó vô thủy vô chung, vì không sanh không diệt. Nói thọ lượng Như Lai kỳ thật chính là nói thọ lượng của tâm. Tâm đó lại là tâm vốn có của tất cả chúng sanh. Cũng có thể gọi nó là Phật tri kiến, là thường trụ chân tâm, là Phật tánh, là bát nhã thật tướng của mọi người. Hiểu ý thú như vậy rồi thì chợt thấy rằng ta là Phật, Phật ở lòng ta. Bấy giờ trí tuệ Như Lai vô thượng và nhất thiết chủng trí đồng một thời sanh đầy đủ ở nơi ta vậy. Nghe thọ mệnh Như Lai sanh lòng tin hiểu chắc, thì người đó thấy Phật thường ở núi Kỳ Xà Quật cùng chúng Bồ Tát Thanh Văn nói pháp, lại thấy cõi ta bà không ô uế nữa, đất bằng lưu ly, cây báu ngang hàng, lâu đài báu nguy nga, vàng diêm phù đề làm lan can trang trí khắp tám nẻo đường đẹp đẽ, nghe qua rất huyễn hoặc. Có thật vậy không? Nếu không thì Phật nói dối. Nếu thật thì thật thế nào? Đó là sự thật, nhưng sự thật phải được hiểu như vậy. Người học đại thừa tuệ luôn luôn quán chiếu, từ quán chiếu đi đến chiếu kiến, thấy rõ rằng Phật là thường trụ, pháp là thường trụ, tăng là thường trụ, đó là thập phương thường trụ tam bảo ở ngoài. Chẳng những vậy, còn phải biết cho thật rõ rằng Phật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ vốn có ở tâm mình, và từ đó hiểu rằng Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, kháp như cầu thố dốc, nghĩa là Phật và pháp ở tại thế gian, thành Phật không xa rời thế gian. Xa rời thế gian mong cầu quả Phật, giống như tìm sừng thỏ lông rùa. Kinh Pháp Bảo Đàn. Không tư duy quán chiếu như vậy, không tin và hiểu như vậy, thì suốt đời dù có tu hành ép xác khổ thân hủy thân, rốt cuộc không đem lại kết quả gì. Bởi vì sai lạc chánh nhân thành Phật thì không sao thành Phật được, cũng như đem cát nấu hy vọng thành cơm, không làm sao có cơm được. Cõi ta bà vốn không uế tịnh, tịnh hay uế do tâm mê ngộ của con người. Mùa xuân vốn chẳng vui buồn, vui buồn do tâm trạng người nhìn xem cảnh vật. Vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Nguyễn Du. Sau Như Lai diệt độ, ai nghe thọ mệnh Như Lai mà sanh lòng tùy hỷ, đó là biểu hiện lòng tin sâu chắc. Nếu phát tâm thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, thì người này luôn luôn có Như Lai bên cạnh. Ta có tâm Như Lai thì ta là Như Lai. Ta là Như Lai thì trên đầu, trên cổ, bên cạnh, trên toàn thân có Như Lai, cũng không là việc khó hiểu nữa. Người nông dân gieo hạt, ươm mầm, trồng cây để mong ngày thu hoạch được trái chín. Trái chín đã thu hoạch có nghĩa là thời kỳ gieo hạt, ươm mầm, trồng cây, người nông dân đã làm tốt trước đó rồi. Tất cả sự cúng dường tam bảo, dù nhỏ dù lớn, dù ít dù nhiều, nhằm gieo hạt giống giải thoát giác ngộ, trở về Như Lai Phật của mình. Nay hiểu được, hiểu kỹ, hiểu chắc, hiểu đúng về thọ mệnh Như Lai, có nghĩa là tự biết, tự thể nhập Phật mình, chính mình là Phật, thì không cần cúng dường tam bảo nữa, vì được xem đã cúng dường viên mãn lắm rồi vậy. Phẩm 18 Tùy hỷ công đức. Phần kinh văn. Lúc bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh Pháp Hoa mà lòng vui đẹp tùy hỷ, thì những người ấy đặng bao nhiêu phước đức? Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: A Dật Đa, sau Như Lai diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di cùng hạng người trí khác nghe kinh này mà lòng vui đẹp, rồi từ trong pháp hội ra đến chỗ khác, hoặc tại nơi chư tăng ở, hoặc chỗ vắng vẻ, hoặc nơi thành ấp, đường xá, xóm làng, ruộng rẫy, đem điều đã nghe tùy sức mà diễn thuyết cho cha mẹ, họ hàng, thiện hữu cùng nghe. Rồi những người này nghe xong dạy cho người khác, những người khác này nghe xong dạy cho những người khác nữa, như vậy cho tới người thứ 50. Này A Dật Đa, công đức nghe kinh vui đẹp của hàng thiện nam tử, nữ nhân thứ 50 đó sẽ được như lời ta sắp nói đây, ngươi hãy lắng nghe. Nếu có người làm hạnh bố thí, ban cấp những thứ cần dùng, ngọc ngà, châu báu, voi ngựa, xe cộ, cung điện, lầu gác cho vô lượng chúng sanh trong vô số thế giới, suốt một thời gian là 80 năm, tài thí như vậy xong rồi, vị thí chủ ấy lại nghĩ đến việc đem Phật Pháp ra mà dạy dỗ dìu dắt chúng sanh, lúc ấy đã già suy, tuổi quá 80, tóc bạc, mặt nhăn, không bao lâu sẽ chết. Vị thí chủ ấy liền nhóm chúng sanh giáo hóa, khiến chứng đặng quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm hoặc A La Hán. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ đó có nhiều chăng? Bồ Tát Di Lặc bạch Phật: Thế Tôn, công đức của người ấy nhiều vô lượng vô biên, chỉ việc tài thí thôi đã là vô lượng rồi, hà huống còn pháp thí đến đặng quả A La Hán. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Ta rành nói ngươi nghe nhé, công đức của vị thí chủ ấy không bằng một trong trăm ngàn muôn ức phần công đức của người thứ 50 nghe kinh Pháp Hoa mà lòng vui đẹp. Này A Dật Đa, người nghe kinh Pháp Hoa thứ 50 mà còn tùy hỷ, còn được công đức vô lượng vô biên như thế, huống hồ hạng người nghe kinh lúc ban sơ ngay trong pháp hội. Này A Dật Đa, nếu có người vì lòng muốn nghe kinh này mà đến chùa, hoặc ngồi hoặc đứng, dầu trong chốc lát để nghe nhận lời, người ấy có những công đức nhờ đó mà sẽ tái sanh trong cảnh giàu có, rồi sau lại lên thiên cung. Còn người nào trong chỗ giảng kinh mà biết khuyên người đến sau ngồi nghe, hoặc chi chỗ ngồi, thì người ấy khi chuyển thân đặng chỗ ngồi của Đế Thích Phạm Vương hay chuyển Luân Thánh Vương. A Dật Đa, nếu lại có người giới thiệu và khuyến khích người khác nghe giảng kinh Pháp Hoa, và người được khuyên nhận lời đến nghe, dầu trong chốc lát, thì người giới thiệu và khuyến khích đặng công đức khi chuyển thân cùng sanh một nơi với hàng Bồ Tát đầy đủ tổng trì, căn tánh bén nhạy, có trí tuệ, trăm ngàn muôn đời chẳng hề ngọng câm, miệng lưỡi không hôi thối, môi răng tốt đẹp, mặt mày đoan trang, mũi lớn cao thẳng. A Dật Đa, ngươi thử xem, khuyên một người đi nghe pháp mà được công đức như thế, hà huống một lòng nghe, nói, đọc, tụng kinh Pháp Hoa, lại trong đám đông vì người mà giải thích và tu hành đúng như lời nói trong kinh. Thâm nghĩa. Khi thấy người khác làm một điều gì mà mình đồng ý vui mừng tán thán hỗ trợ, gọi đó là tùy hỷ. Tùy hỷ cũng có thể là tùy hỷ thiện và cũng có thể là tùy hỷ ác. Về hành động thiện cũng như hành động ác, kinh điển thường chia hoặc tự tác, hoặc giáo tha tác, hoặc kiến tác tùy hỷ, có nghĩa là hoặc tự mình làm, hoặc bảo người làm, hoặc thấy ai làm tùy hỷ tán thành. Tùy hỷ tác là gián tiếp giáo tha tác, giáo tha tác là gián tiếp tự tác. Thế nên tùy hỷ cũng có thể mắc tội lớn nếu tùy hỷ với những điều ác, người ác. Tùy hỷ kinh điển Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là tùy hỷ thiện, tùy hỷ với chân tâm, với Phật tri kiến mình. Nên phước đức lớn lao không thể dùng ngôn từ tán thán, dùng tỷ lệ so sánh được. Vậy tùy hỷ là tùy hỷ những gì ở kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Tùy hỷ rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là kinh đại thừa viên giáo liễu nghĩa, ba đời chư Phật chỉ nói kinh Pháp Hoa trước giờ phút sắp nhập Niết Bàn, để rồi thọ ký cho tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Phẩm tựa thứ nhất. Tùy hỷ rằng chư Phật Như Lai ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, giới thiệu, khai, tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh biết. Chỉ, thị, tri kiến Phật của chúng sanh cho chúng sanh thấy, hướng dẫn chúng sanh hiểu kỹ, ngộ về tri kiến Phật của mình, dạy cho chúng sanh sống bằng, nhập tri kiến Phật của mình vốn có. Vì vậy, kinh nói tất cả chúng sanh đã thành Phật. Phẩm phương tiện thứ hai. Tùy hỷ rằng giáo lý của ba đời chư Phật đều dạy cho chúng sanh pháp nhất thừa, hễ tu hành là thành Phật. Thanh văn duyên giác thừa chỉ là xe dê xe nai, ông trưởng giả phương tiện nói đó thôi. Phẩm thí dụ thứ ba. Tùy hỷ rằng Phật và chúng sanh cùng ở một nguyên quán, Như Lai viên giác diệu tâm, cũng như đứa con hoang cùng ông trưởng giả vốn là cha con ruột, cùng ở trong cảnh gia đình một cự phú hào. Con vì bỏ cha bỏ nhà đi hoang nên đói khổ lang thang lưu lạc, ngày trở về nhận được cha thì con hưởng trọn cái gia tài cự phú hào vô tận ấy. Chúng sanh không biết mình có Phật chất, đành cơ cực sống với tâm trạng đau khổ bởi vô minh. Ngày tỉnh ngộ quay về sống bằng tri kiến Phật của mình thì Bồ Đề Niết Bàn là sự nghiệp chung mà tất cả chúng sanh có quyền thừa hưởng trọn. Phẩm tính giải thứ tư. Tùy hỷ rằng sự thật trước sau, Phật chỉ dạy cho tất cả đệ tử của mình về pháp đại thừa, nhưng tùy căn cơ chủng tánh nghe ra có tiểu, có trung, có đại khác nhau. Như một trận mưa tuôn chỉ có một vị đượm nhuần mát mẻ, thế mà cây cổ thụ, cây lựu, cây lê, cây lúa mạ tùy sức hấp thụ mà giống cây có to, có vừa, có bé không đồng. Phẩm dược thảo dụ thứ năm. Tùy hỷ rằng ông Xá Lợi Phất là người đầu tiên trong hàng thanh văn được thọ ký thành Phật. Giờ đây ông Đại Ca Diếp, ông Tu Bồ Đề, ông Ca Chiên Viên, ông Mục Kiền Liên cũng được thọ ký thành Phật. Vì sự thọ ký không phải là sự thi ân riêng lẻ của Phật dành cho người đệ tử dễ thương nào, cũng không phải là lời tiên tri may rủi hay ước lượng dự đoán phỏng chừng, mà thọ ký là nói lên một sự thật tất yếu, tất nhiên, vốn vậy của tất cả mọi người. Cho nên rồi đây 500 đại đệ tử cũng sẽ được thọ ký, những người hữu học vô học cũng được thọ ký. Nói thẳng ra, tất cả chúng sanh đều được thọ ký thành Phật với cái vốn liếng Phật tánh sẵn có của mình. Phẩm thọ ký thứ 6, thứ 8, thứ 9. Tùy hỷ rằng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là kinh giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm, tu học Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mới đi cuối con đường Phật, mới đến nơi bảo sở. Không tu học Kinh Pháp Hoa, dù có được Niết Bàn, nhưng đó là hóa thành, đó là quyền biến phương tiện của một đạo sư. Phẩm hóa thành dụ thứ 7. Tùy hỷ rằng những người thọ trì đọc tụng, biên chép, giảng nói và tùy hỷ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa đều được gọi là Pháp Sư. Họ không phải là người thường, vì người thường không thể nghe, không thể chấp nhận nổi kinh này. Họ là những người được Phật thọ ký thành Phật, được Như Lai lấy y mà trùm, lấy tay mà xoa đầu. Họ là sứ giả Như Lai. Phẩm Pháp Sư thứ 10. Tùy hỷ rằng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Đa Bảo Như Lai và Tháp là Phật Pháp thường trụ về mặt thời gian. Phân thân Phật nhiều bất khả thuyết vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Hằng Hà Sa của Thích Ca Mâu Ni Phật, và cây báo là Phật Pháp thường trụ về mặt không gian đó. Phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11. Tùy hỷ rằng Đề Bà Đạt Đa thuộc hạng nhất xiển đề mà được thọ ký thành Phật, thì tất cả chúng sanh không phải nhất xiển đề thừa khả năng tu hành thành Phật. Long nữ thành được Phật thì tất cả người nữ thừa khả năng tu hành thành Phật. Phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12. Tùy hỷ rằng trì kinh Pháp Hoa ở cõi Ta Bà có khó khăn, nhưng có sức cố gắng, có khả năng, có phát tâm dũng mãnh vẫn làm được, như Bồ Tát Dược Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết đã phát nguyện trì. Phẩm Trì thứ 13. Tùy hỷ rằng hành xứ, thân cận xứ, an lạc hạnh, đại bi tâm là bốn điều kiện cần có để cho Pháp Sư Pháp Hoa hoàn thành công hạnh tự lợi lợi tha viên mãn. Phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Tùy hỷ rằng khả năng tu tập của mình là nhân tố quyết định thành công, đừng hy vọng trông chờ ở tha nhân nào khác. Nếu có sự giúp đỡ của tha nhân bằng 8 lần thành công, thì sự cố gắng nỗ lực của mình gấp 12 vạn lần hơn hảo ý của tha nhân cảm tình giúp đỡ. Phải phát triển nghị lực sẵn có của chính mình, và sự thật mỗi người đều có khả năng nghị lực đó. Phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất thứ 15. Tùy hỷ rằng thọ mệnh Như Lai vĩnh cửu ở thời gian vô tận, không gian vô cùng. Vì Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn, Như Lai nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa. Thị nhân bất năng giải, ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Tùy hỷ rằng hiểu kỹ, hiểu đúng ý thú về Như Lai Thọ Lượng, tức là hiểu kỹ, hiểu đúng về Phật tánh, về Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Phát hiện trong quặng có vàng, sẽ nấu lọc quặng để lấy vàng. Biết mình có Như Lai viên giác diệu tâm, sẽ gạn lọc cặn bã vô minh để lấy Phật tánh. Phẩm Phân Biệt Công Đức thứ 17. Tùy hỷ rằng nghe kinh Pháp Hoa mà sanh tâm vui mừng, tâm đắc là người không phải tầm thường. Nghe rồi thọ trì, đọc học, biên chép, giảng nói, và tùy hỷ khuyến khích cho nhiều người cùng nghe, cùng tu học, là Bồ Tát hạnh đã trưởng thành vượt bậc rồi. Quả vô thượng chánh đẳng chánh giác với người này chẳng còn xa. Người này đang ngồi tòa Bồ Đề dưới bóng cây đạo. Phẩm Tùy Hỷ Công Đức thứ 18. Tùy hỷ rằng kinh Pháp Hoa là tối tôn tối thượng. Những người thọ trì, đọc học, biên chép, giảng nói và vui mừng tâm đắc với kinh Pháp Hoa sẽ được công to và phước đức rất nhiều. Tất cả đều được tôn vinh là Pháp Sư. Pháp Sư Pháp Hoa là người có thể có được lục căn thanh tịnh mà không cần thay đổi, hủy bỏ lục căn vốn có của cha mẹ sanh ra. Lục căn thanh tịnh thì lục trần, lục thức của Pháp Sư Pháp Hoa cũng đều được thanh tịnh như vậy. Phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19. Tùy hỷ rằng câu nói của Bồ Tát thường bất khinh, tôi không dám khinh các ngài, rồi đây tất cả các ngài đều sẽ làm Phật. Câu nói đó là một âm vang sấm sét réo gọi thức tỉnh những ai còn mê mệt mơ hồ về tri kiến Phật và khả năng thành Phật của mình. Trong tất cả thứ ngạo nghễ khinh khi, khinh khả năng thành Phật của mình là thiệt thòi lớn lao hơn hết. Chàng cùng tử sở dĩ đói khổ lang thang chỉ vì khinh mình, vì không nhận biết ở vạt áo mình có viên minh châu vô giá. Ngày phát hiện ra viên bảo châu là ngày mình trở thành cự phú nhất đời. Phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát thứ 20. Tùy hỷ rằng Phật chỉ là một con người thành Phật là người đạt đến đỉnh cao vô thượng của trí tuệ. Nhận thức bằng Phật tuệ thì pháp giới bất nhị. Quan sát bằng Phật nhãn thì pháp giới nhất chân. Ngày thành Phật là ngày toàn thân con người trở thành một khối trí tuệ sáng suốt, vén tan hết bóng tối vô minh trong 10 phương quốc độ. Kinh nói, toàn thân Như Lai từng lỗ chân long phóng hào quang. Phẩm Như Lai Thần Lực thứ 21. Tùy hỷ rằng giá trị kinh Diệu Pháp Liên Hoa ngang bằng với giá trị của quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giữ gìn kinh Pháp Hoa là giữ gìn quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Truyền bá kinh Pháp Hoa cho tất cả chúng sanh tức là truyền trao quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cho chúng sanh vậy. Kinh Pháp Hoa là nền giáo lý cô đọng của công trình tu tập trải qua trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp mà nên. Tu học kinh Pháp Hoa tức là tu học về nhất thiết trí, đạo chủng trí, nhất thiết chủng trí, vô sư trí, tự nhiên trí và Phật tuệ vô thượng. Là Bồ Tát, đệ tử Phật gần gũi, đọc học, biên chép, giảng nói và truyền bá kinh Pháp Hoa là cách đền đáp thâm ân Phật cao quý nhất. Trong tất cả cung cách cúng dường Pháp là ưu việt hơn hết. Phẩm Chúc Lũy, thứ 22. Tùy hỷ rằng, ví như người bệnh phải cầu thuốc để trị bệnh, người tu tự coi mình là người đang mắc phải chứng bệnh vô minh. Muốn trị dứt chứng bệnh vô minh, phải trải qua quá trình điều trị bằng thuốc Pháp. Virus chấp ngã và chấp Pháp là loại virus cực kỳ nguy hiểm. Từ đó sanh nhiều biến chứng tam độc, ngũ cái, thập triền, khiến cho chúng sanh đắm chìm lặn hụp trong ái hà, khổ ải, ưu bi. Muốn được giác ngộ và giải thoát, phải bồi dưỡng thiện pháp lâu dài, cũng như phải hóa giải, diệt trừ ác pháp lâu dài. Và cuối cùng, phải tiêu hóa chúng với thời gian lâu dài, cho đến khi nào cái chất ngã tướng, nhân tướng tàn rụi hết mới thôi. Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự, thứ 23. Tùy hỷ rằng, hễ sử dụng Phật tuệ, thì pháp giới bất nhị, cho nên thế giới nhất thiết tịnh quang trang nghiêm của Đức Phật Tịnh Hoa Tú Vương Trí hiện ra không xa. Diệu âm Bồ Tát là nhân cách hóa cái âm thanh màu nhiệm của cõi lòng thanh tịnh. Do vậy, khi cõi lòng thanh tịnh thì cõi đất tâm đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Diệu âm Bồ Tát đến cõi Ta Bà thì cõi Ta Bà đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh. Diệu âm Bồ Tát trở về bản độ thì cõi Ta Bà trở lại trạng thái uế độ như cũ. Phẩm Diệu âm Bồ Tát Vãng Lai, thứ 24. Tùy hỷ rằng, Diệu âm Quán Thế Âm, Phạm âm Hải Triều âm, Thắng Bỉ Thế Gian âm, Thị Cố Tu Thường Niệm, Niệm Niệm Vật Sanh Nghi, Quán Thế Âm Tịnh Thánh. Có nghĩa là Diệu âm Quán Thế Âm. Quán Thế Âm tức Diệu âm, chỉ khác ở chỗ diệu âm có lúc đi đến, có lúc trở về, còn Quán Thế Âm thì giữ lại, không đến không đi. Do vậy, niệm Quán Thế Âm liên tục là cách tu ưu việt hơn hết, cho nên Quán Thế Âm là thánh của sự thanh tịnh. Phật xuất Ta Bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thử tam ma đề, thực tùng văn trung nhập. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn, thứ 25. Tùy hỷ rằng, Kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa là tạng bí yếu của chư Phật. Tu học theo Kinh Pháp Hoa là tu học viên giáo liễu nghĩa thượng thừa. Sống theo Kinh Pháp Hoa là sống theo chân lý, sống đúng chân lý. Vì vậy mà các hàng Bồ Tát Thiên Vương Ma Vương phát nguyện đem hết khả năng mình để hộ trì kinh, bảo hộ cho những ai thọ trì đọc học truyền bá kinh bằng những Đà La Ni mà họ có. Đà La Ni là một thứ ngữ ngôn phủ định ngữ ngôn, thứ ngữ ngôn ngôn ngữ đạo đoạn, thứ ngữ ngôn nhằm đưa hành giả Pháp Hoa lên đỉnh cao tâm hành xứ diệt. Phẩm Đà La Ni, thứ 26. Tùy hỷ rằng, Bồ Đề tự tánh ai cũng có thể trở về để thành Phật, nhưng việc thành Phật không mong cầu nóng vội, mà phải đoạn trừ phiền não có quá trình, chứng nhập pháp thân từng phần, sự giác ngộ giải thoát tiệm tăng từng mức độ. Vua Diệu Trang Nghiêm cách đây vô lượng kiếp, nay là Hoa Đức Bồ Tát, Tịnh Tạng Tịnh Nhãn xưa kia, nay là Bồ Tát Dược Vương và Dược Thượng. Ở phẩm tựa thứ nhất, Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh vốn là một nhà vua có 8 người con. Nhà vua xuất gia tu thành Phật, sau đó độ cho 8 người con ở trong Phật Pháp làm nhiều Phật sự. ở phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự thứ 27, Tịnh Tạng và Tịnh Nhãn, hai người con xuất gia hành đạo, chứng đắc tự tại thần thông, rồi độ cho vua cha xuất gia tu hành thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cải tạo A Lại Gia trước, chuyển hóa tiền thất thức sau, hoặc chuyển hóa tiền thất thức trước, cải tạo A Lại Gia sau. Cách tu nào cũng đem lại kết quả được, tùy căn tánh của mỗi người. Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự thứ 27. Tùy hỷ rằng thọ trì đọc học kinh Pháp Hoa là bồi dưỡng cái trí năng tri, đem lại cho con người sự giải thoát giác ngộ, cốt yếu là ở nơi cái đức năng hành. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù tiêu biểu cho cái trí năng tri xuất hiện ở phẩm thứ nhất để khai đạo giáo nghĩa Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền cuối cùng mới xuất hiện để động viên tinh thần hành giả Pháp Hoa với cái nhan đề Phổ Hiền Khuyến Pháp thứ 28. Điều đó nói lên kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa không phải là thứ kinh để cho mọi người đọc tụng được phước, mà hành giả Pháp Hoa phải là người tri hành hợp nhất mới đem lại kết quả lớn lao. Tóm lại, tùy hỷ kinh Pháp Hoa có nghĩa là vui mừng chấp nhận nội dung tư tưởng toàn bộ giáo lý của hệ tư tưởng Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa để làm kim chỉ nam cho tiến trình tu tập của mình, và trọng yếu đạt đến thành công là tri hành hợp nhất. Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Pháp thứ 28. Phẩm 19. Pháp Sư Công Đức. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Thường Tinh Tấn, nếu có trai lành gái tính nào lãnh giữ kinh Pháp Hoa này bằng cách đọc tụng giảng nói hoặc biên chép, thì người đó về mắt sẽ được 800 công đức, về tai sẽ được 1.200 công đức, về mũi sẽ được 800 công đức, về lưỡi sẽ được 1.200 công đức, về thân sẽ được 800 công đức, về ý sẽ được 1.200 công đức. Dùng những công đức ấy mà trang nghiêm bồi dưỡng cải tạo 6 căn thì 6 căn được thanh tịnh. 1. Nhãn căn công đức. Đôi mắt thịt cha mẹ sinh ra khi thanh tịnh thì thấy được tất cả núi rừng sông biển trong 3.000 đại thiên thế giới, thấp đến địa ngục A Tỳ, cao đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy được các chúng sanh trong các thế giới ấy cùng những nghiệp nhân, nghiệp quả và những nơi sanh do quả báo quyết định. Tất cả những sự việc ấy đều thấy, đều biết với đôi mắt thanh tịnh của mình. 2. Nhĩ căn công đức. Đôi tai cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh nghe được tất cả các thứ tiếng khắp 3.000 đại thiên thế giới, như tiếng voi, ngựa, trâu, xe, thú vật, tiếng khóc la buồn than, tiếng trống, tiếng loa, chuông lớn, chuông nhỏ, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai, tiếng gái, tiếng con nít, nam nữ, tiếng pháp, tiếng chẳng phải pháp, tiếng khổ, tiếng sướng, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng vui, tiếng chẳng đáng vui, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng các hàng Atula, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Tóm lại, tuy chưa được thiên nhĩ, nhưng với đôi tai của cha mẹ sanh ra mà thanh tịnh, thì tất cả các thứ tiếng trong ngoài 3.000 đại thiên thế giới đều nghe được và phân biệt từng loại, nhưng không vì đó mà nhĩ căn bị hư hoại. 3. Tỷ căn công đức. Thọ trì kinh Pháp Hoa thì mũi được thanh tịnh, nhờ đó mà nghe được các thứ mùi trong 3.000 đại thiên thế giới và phân biệt được mùi các thứ hoa tu mạng na, xà đề, mạc lợi, vân vân, mùi các thứ hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ, mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái, mùi các thứ hương, lại rõ biết các thứ mùi chúng sanh như mùi thú vật, voi, ngựa, dê, trâu, vân vân, mùi trai, gái, rừng bụi, hoặc xa hoặc gần, các mùi cây hoa trên trời, mùi nhân dân cõi trời ở các cung điện hưởng phước, hoặc ở diệu pháp đường nói pháp, hoặc khi dạo chơi, hoặc cũng nghe được mùi hương của chư thiên đốt mùi thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật. Nghe nhiều như thế, nhưng tỷ căn không bị hư và không lầm lộn. Nếu muốn phân biệt, nói cho người khác nghe thì ghi nhớ không sai. 4. Thiệt căn công đức. Trì kinh Pháp Hoa thì lưỡi được thanh tịnh, nhờ đó mà cuối cùng không thọ ác vị. Tất cả các thức uống, ăn, xấu, tốt, ngon, dở, đắng, chát đều biến thành vị ngon ngọt như cam lộ. Thuyết Pháp nói đến chỗ thâm diệu, thấu đến tâm người nghe, khiến họ vui mừng sướng thích và cảm hóa được chư thiên và A-tu-la, hàng tu hành giàu có sang trọng. Vì khéo nói Pháp nên được hàng quyền quý nhân dân theo hầu cúng dường, và được chư thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật ưa thấy. Và người nói Pháp khéo ấy ở đâu thì được chư Phật xoay về phía đó mà nói Pháp, nương đó mà có khả năng thọ trì tất cả các Pháp Phật, lại có thể nói ra tiếng Pháp thâm diệu. 5. Thân căn công đức. Trì kinh Pháp Hoa, sau khi Phật diệt độ thì thân được trong sạch như ngọc lưu ly, làm cho chúng sanh ưa nhìn xem, như mảng gương sáng. Thân ấy là thân thanh tịnh của Bồ Tát, trong đó các sắc tượng đều hiện mà chỉ riêng mình thấy mà thôi. Các sắc tượng ấy, hoặc là tất cả chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi, hoặc cung điện trên các cõi trời, hoặc địa ngục, hoặc thanh văn, duyên giác Bồ Tát, Phật. Tuy chưa được vô lậu pháp tánh diệu thân, nhưng nhờ thanh tịnh cho nên tất cả đều hiện được trong cái nhục thân đó. 6. Ý căn công đức. Sau khi Phật diệt độ mà trì kinh Pháp Hoa thì được ý căn thanh tịnh. Dùng ý căn thanh tịnh đó mà nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa, hiểu rõ diễn nói cả tháng, cả năm cũng được. Mỗi pháp nói ra có thể có những nghĩa thú riêng, nhưng tất cả đều nói đúng với thật tướng. Thậm chí khi bàn nói đến sách vở ngoài đời, cách xử thế tiếp vật hay nghề nghiệp sanh nhai cũng vẫn thuận với chánh pháp. Lại nữa, còn biết được những hành động, lời nói đùa trong tâm của sáu đường chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới. Dầu chưa đặng trí tuệ vô lậu, nhưng ý căn thanh tịnh thì tất cả suy nghĩ, tính lường, lời nói đều đúng với lời Phật dạy, không chỗ nào là không chân thật và đúng với lời nói của chư Phật trong quá khứ. Thâm nghĩa. Gọi là Pháp Sư Pháp Hoa gồm 5 hạng người: thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng diễn và tùy hỷ. Nói rằng công đức Pháp Sư, kỳ thật nói về công đức 6 căn của Pháp Sư vậy. Tu học Pháp Hoa, 6 căn của Pháp Sư sẽ thanh tịnh. Do 6 căn thanh tịnh mà có được công đức. Nói cách khác là có được những đặc điểm ưu việt của 6 căn khác hơn người thường. Mỗi căn công đức ít nhiều do căn đó bén nhạy hay là chậm lục. Nhãn căn có thể thấy một nửa phía trước, những gì thuộc nửa sau không thấy. Luận về công đức chỉ được 800. Nhĩ căn có những đặc tánh viên, thông, thường, công năng của nó rất ưu việt. Luận về công đức được 1.200. Tỷ căn khi thở ra hít vào chặn giữa có khuý công đức, chỉ được 800. Thiệt căn là mộng mạ của tâm, lưỡi nói chỉ là sự thể hiện của tâm. Vận dụng thiệt căn giảng diễn chánh pháp có thể dẫn dắt con người từ triền phược đến giải thoát, từ mê mờ đến giác ngộ. Luận về công đức lưỡi được 1.200. Thân căn tùy thuộc sự hiệp ly, công năng thụ động. Luận về công đức chỉ được 800. Ý căn là cơ quan động lực của tư duy, tác động qua lại giữa tiền trần cảnh giới. Ý rất bén nhạy và lanh lợi, động thân phát ngữ độc vi tối, dẫn mãn năng chiêu nghiệp lực khiên. Khởi động về thân, phát xuất lời nói chủ động ở ý căn, thúc đẩy chúng sanh thọ sanh trong sáu nẻo chủ động cũng do ý căn. Luận về công đức, ý căn được 1.200. Vạn loại hữu tình vô tình sanh tồn trưởng dưỡng luôn luôn quyện chặt với 3 thời: quá khứ, hiện tại, vị lai và 4 hướng: đông, tây, nam, bắc. đem thời gian phối hợp với không gian, ta thấy 3 x 4 hay 4 x 3 bằng 12. Đó là con số được biểu trưng đơn vị công đức. Đem số 12 phối hợp với 10 pháp giới vốn có ở một tâm chúng sanh, ta sẽ thấy 12 x 10 bằng 120. Mỗi pháp giới hiện hữu và tồn tại với quy luật tất nhiên của 10 như thị. Đem 120 phối hợp với 10 như thị sẽ có 120 x 10 bằng 1200 công đức. Đó là thứ tái dược ngữ ngôn để diễn tả công đức thanh tịnh của 6 căn hơn kém. Lục căn mà thanh tịnh thì lục trần cũng thanh tịnh, trần thanh tịnh thì lục thức cũng thanh tịnh, căn trần thức thanh tịnh thì thấy tất cả mà như không thấy gì hết, không thấy gì hết mà thấy tất cả, nghe tất cả mà không nghe gì hết, không nghe gì hết mà nghe tất cả, ngửi tất cả mà không ngửi gì hết, không ngửi gì hết mà ngửi tất cả, nếm tất cả mà không nếm gì hết, không nếm gì hết mà nếm tất cả, xúc tất cả mà không xúc gì hết, không xúc gì hết mà xúc tất cả, biết tất cả mà không biết gì hết, không biết gì hết mà biết tất cả. Vì sao vậy? Vì sáu căn là sắc, sáu trần cũng là sắc, nội sắc hay ngoại sắc cũng chỉ là sắc. Cho nên Pháp Sư Pháp Hoa thấy suốt, nghe suốt, ngửi suốt, nếm suốt, xúc suốt, biết suốt không phải là việc khó nói, khó hiểu. Vì Pháp Sư Pháp Hoa còn có thể hiểu biết suốt cả tâm Pháp, tâm sở hữu Pháp, tâm bất tương ưng hành Pháp và vô vi Pháp nữa mà. Nghe công đức Pháp Sư, người ngoại cuộc có thể cho là việc khó tin. Kinh Pháp Hoa nói chuyện hoang đường. Xin thưa, đó là sự thật. Nhưng muốn biết sự thật đó, cần phải có sự thân chứng. Tôi nói thân chứng không phải cái gì cao xa ghê gớm lắm đâu. Bạn chỉ thử uống một bữa tiệc rượu hơi nhiều đi, để bạn thân chứng về cái sự hoành hành tàn phá trí tuệ và cơ thể của bạn. Nếu bạn không uống say mà bạn chỉ nói về tác hại của say rượu, bạn có khéo diễn tả thế nào cũng không bao giờ chính xác được, vì bạn chưa thân chứng vậy. Cũng vậy, Pháp Sư Pháp Hoa tu tập, khi sáu căn thanh tịnh rồi thì sự nhận thức về thế giới xa rộng hơn, trong sáng hơn, toàn diện hơn người thường. Đó là việc có thật, nhưng ai có thân chứng mới biết. Tìm hiểu đại lược về công năng của sáu căn khi trở thành thanh tịnh. Đôi mắt cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh thì thấy được tất cả núi rừng sông biển trong 3000 đại thiên thế giới, thấp đến địa ngục A Tỳ, cao đến cõi trời hữu đảnh, cũng thấy được tất cả nghiệp nhân và nghiệp quả thiện ác của chúng sanh trong ngần ấy thế giới bằng đôi mắt thanh tịnh của mình. Đôi tai cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh nghe được tất cả các thứ tiếng khắp 3000 đại thiên thế giới, như tiếng khóc la buồn than, tiếng voi ngựa trâu xe, tiếng trống chuông linh ốc, tiếng cười nói trai gái đồng nam đồng nữ, tiếng pháp phi pháp, tiếng khổ vui, tiếng phàm phu thánh nhân, tiếng đáng vui chẳng đáng vui, tiếng trời rồng Atula, tiếng lửa nước gió, tiếng địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tiếng tỳ kheo tỳ kheo ni thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Dù chưa được thiên nhĩ, nhưng nghe và phân biệt từng loại âm thanh mà nhĩ căn không bị hư hoại. Tỷ căn cha mẹ sanh ra khi thanh tịnh nghe được các thứ mùi trong 3000 đại thiên thế giới và phân biệt mùi các thứ hoa tu mạng na, mạc lợi, chim bạc, ba la la, mùi các thứ hoa sen xanh, vàng, trắng, đỏ, mùi cây có hoa, mùi hoa cây có trái, mùi các thứ trầm thủy, chiên đàn, lại biết các mùi chúng sanh mê như mùi thú vật, mùi trai gái đồng nam đồng nữ, mùi cỏ cây rừng bụi xa gần, lại còn nghe được các mùi cây hoa cõi trời như mùi nhân dân cõi trời hoặc ở diệu pháp đường nói pháp hoặc lúc dạo chơi, mùi hương chư thiên đốt, mùi thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Bằng tỷ căn của mình nghe biết phân biệt như thế mà tỷ căn không bị hư hoại. Khi cần nói cho người khác biết thì nhớ kỹ, nói không lầm. Thiệt căn của cha mẹ sanh ra, khi thanh tịnh, tất cả các thức ăn uống ngon dở, tốt xấu đều trở thành ngon ngọt như cam lồ. Ở trước đại chúng nói pháp, nói ra những ý nghĩ sâu xa màu nhiệm, rót vào lòng đại chúng, khiến mọi người vui mừng sung sướng, cảm hóa đến Thiên Long Bát Bộ, đến hàng trí thức tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, khiến cho đều vui mừng nghe pháp. Thân căn cha mẹ sanh khi thanh tịnh, trong sạch như lưu ly, làm cho chúng sanh ưa thấy. Vì thân trong sạch nên chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới với bao nhiêu nghiệp duyên sanh, tử, thiện, ác đều hiện rõ trong thân. Dưới là địa ngục A Tỳ, trên đến trời Hữu Đảnh, tất cả cảnh vật cùng các loại chúng sanh hiện rõ. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chư Phật thuyết pháp đều hiện rõ trong thân thanh tịnh đó. Ý căn khi thanh tịnh, pháp sư nghe một bài kệ, một câu kinh cũng đủ thấu suốt vô lượng nghĩa, và có thể diễn nói cả tháng cả năm cũng không cạn ý. Mỗi pháp nói ra có ý thú riêng, nhưng tất cả đều đúng với thật tướng. Thật tướng vô tướng, vô tướng bất tướng, cố danh thật tướng. Thậm chí luận bàn sách vở ngoại đạo, nói chuyện tế thế an bang, tiếp nhân đãi vật cũng đều thuận với chánh pháp. Lại còn biết được lòng nghĩ tưởng, lòng động tác, lòng hí luận của chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới. Dầu chưa được trí tuệ vô lậu mà ý căn thanh tịnh rồi, thì người đó suy nghĩ, tính lường, nói năng điều chi đều là Phật pháp, hợp với lời trong kinh của chư Phật nói trong quá khứ, cũng như chư Phật sẽ nói ở vị lai. Phẩm 20. Thường bất khinh Bồ Tát. Phần kinh văn. Lúc bấy giờ Phật bảo Bồ Tát Đắc Đại Thế: Người này nên biết, nếu tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di trì kinh Pháp Hoa mà bị mắng nhiếc chê bai, thì người mắng nhiếc chê bai mắc tội báo rất lớn, còn người trì kinh được công đức thanh tịnh lục căn. Này Đắc Đại Thế, thuở xưa cách nay vô lượng vô biên số kiếp, có Phật hiệu Oai Âm Vương ra đời, nhằm thời kiếp ly suy tại nước Đại Thành. Phật vì người cầu quả thanh văn nói pháp tứ đế, vì người cầu quả Bích Chi Phật nói pháp thập nhị nhân duyên, vì hàng Bồ Tát cầu vô thượng giác nói pháp sáu ba la mật, dẫn dắt đến cứu cánh Phật tuệ. Đắc Đại Thế, Phật Oai Âm Vương sống lâu 40 ức Na Do Tha hằng sa kiếp, chánh pháp của Phật trụ trong một số kiếp nhiều như vi trần của một thế gian. Tượng pháp trụ trong một số kiếp nhiều như vi trần của bốn châu. Sau khi Phật Oai Âm Vương diệt độ, chánh pháp, tượng pháp diệt hết, có đức Phật khác ra đời, cũng có một hiệu là Oai Âm Vương. Sau đó tuần tự có hai môn ức Phật ra đời cùng một danh hiệu. Phật Oai Âm Vương đầu tiên diệt độ, và sau lúc chánh pháp diệt hết, trong thời tượng pháp, các tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Bây giờ có một Bồ Tát tên Thường Bất Khinh. Sở dĩ có tên này là vì mỗi khi gặp các hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ư bà tắc, ư bà di, Bồ Tát lễ lại khen ngợi: Tôi rất kính quý vị, không dám khinh quý vị, vì quý vị đều đi trên đường Bồ Tát và sẽ được làm Phật. Bồ Tát Thường Bất Khinh không hề đọc kinh điển, chỉ thực hành việc lễ bái, thậm chí hễ xa thấy tứ chúng là lại nói: Tôi chẳng dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật. Trong tứ chúng có người lòng bất tịnh, giận mắng: Ông vô trí tỳ kheo này ở đâu đến mà cứ nói tôi chẳng dám khinh quý vị, rồi lại thọ ký cho chúng tôi sẽ thành Phật. Chúng tôi không dùng lời thọ ký bá láp đó đâu. Tuy trải qua nhiều năm bị mắng nhiếc, Bồ Tát Thường Bất Khinh không giận hờn, cứ luôn nói quý vị sẽ làm Phật. Lắm khi bị đánh bằng gậy, bị ném gạch đá, Bồ Tát chạy tránh ra xa, miệng vẫn nói: "Tôi chẳng dám khinh quý vị đều sẽ làm Phật." Vì đó mà ông được gọi tên là Thường Bất Khinh. Lúc Bồ Tát Thường Bất Khinh sắp mệnh chung, trong hư không nghe trọn 20.000 muôn ức bài kệ kinh Pháp Hoa của Phật Oai Âm Vương đã nói thuở trước. Nghe xong, Bồ Tát sống thêm 200 muôn ức Na Do Tha tuổi vì người rộng nói kinh Pháp Hoa. Lúc đó, những người trong tứ chúng trước kia đã khinh rẻ Bồ Tát Thường Bất Khinh. Nay thấy Bồ Tát được sức thần thông, sức nhạo thuyết biện tài, sức đài thiền tịch, và nghe Bồ Tát thuyết pháp đều tin phục và theo làm đệ tử. Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa ngàn muôn chúng sanh, khiến không suy thoái trên đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng sanh ấy sau khi mệnh chung được gặp 2.000 ức Phật đồng hiệu nhật nguyệt đăng minh trong hội Pháp Hoa. Nhờ nhân duyên đó, những chúng ấy lại gặp 2.000 Phật đồng hiệu Vân Tự Tại Đăng Vương ở trong pháp hội của các đức Phật đó thọ trì đọc tụng, vì hàng tứ chúng nói kinh Pháp Hoa. Do vậy mà sáu căn được thanh tịnh, thuyết pháp cho tứ chúng nghe mà không sợ sệt. Này Đắc Đại Thế, sau khi cúng dường cung kính tôn trọng bao nhiêu đức Phật như thế và trồng các rễ lành, cuối cùng Bồ Tát Thường Bất Khinh lại gặp ngàn muôn ức Phật ở trong pháp hội của chư Phật đó nói kinh Pháp Hoa, do vậy mà thành tựu công đức vô biên và sẽ được thành Phật. Này Đắc Đại Thế, Bồ Tát Thường Bất Khinh thuở ấy đâu phải người nào lạ, chính là thân ta hiện nay vậy. Nếu đời trước ta chẳng thọ trì đọc tụng và giải nói cho người khác nghe kinh này, thì ta chẳng thể mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ta đã ở trong cõi nước của chư Phật thọ trì đọc tụng vì người khác nói kinh này, nên mau được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đắc Đại Thế, những tỳ kheo tỳ kheo ni Ưu Bà Tắc Ưu Bà Di thuở ấy vì khinh tiện ta, nên trong 200 ức kiếp luôn luôn chẳng gặp Phật, chẳng gặp Pháp, chẳng thấy Tăng, ngàn kiếp ở địa ngục chịu khổ não lớn. Hết tội rồi lại gặp Bồ Tát Thường Bất Khinh giáo hóa cho đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đắc Đại Thế, bốn chúng đã khinh khi Bồ Tát Thường Bất Khinh, nào phải ai lạ? Chính những người hiện nay đều là bậc bất thối chuyển trên đường chánh giác, tức là bọn 500 Bồ Tát của Bạt Đà Bà La, bọn 500 tỳ kheo của Sư Tử Nguyệt, bọn 500 Ưu Bà Tắc của Ni Tư Phật đang ở trong pháp hội này. Này Đắc Đại Thế, phải biết kinh Pháp Hoa này rất lợi ích cho các đại Bồ Tát, có thể giúp họ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên sau khi Phật diệt độ, phải thường thọ trì đọc tụng giải nói. Đức Phật bèn đọc một bài kệ nhắc lại nghĩa trên. Thâm nghĩa. Thường Bất Khinh là danh hiệu do những tỳ kheo và những người tăng thượng mạng đặt để tặng cho người với ác ý mỉa mai khinh thị. Nhưng với hệ giáo lý thuần viên độc diệu của Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát là một âm thanh réo gọi thức tỉnh những ai còn mê mệt mơ hồ về tri kiến Phật và khả năng thành Phật của mình. Trong tất cả thứ khinh, khinh khả năng thành Phật của mình là tai họa, là thiệt thòi lớn lao hơn hết. Chàng cùng tử sở dĩ đói khổ lang thang chỉ vì không nhận biết ở vạt áo mình có hạt bảo châu vô giá. Vấn đề khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Vấn đề Phật thọ ký tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Đến đây càng thấy rõ. Những vấn đề đó đã có từ thời Phật Oai Âm Vương, mà người truyền bá tích cực cái chân lý đó là Bồ Tát Thường Bất Khinh vậy. Phật Oai Âm Vương xuất thế độ sanh, hai muôn ước Phật tiếp nối ra đời có cùng một hiệu Oai Âm Vương như vậy. Sự việc đó nhằm nói lên cái ý tâm trước tâm sau là một, chân lý trước chân lý sau không khác. Đề cập sự kiện Oai Âm Vương Phật ở phẩm 20 là một dấu hiệu chỉ dẫn hướng đi để dẫn đến hành pháp, cách tu quán niệm diệu âm và quán thế âm ở phẩm 24 và 25 sau này. Vấn đề âm văn là vấn đề quan trọng bậc nhất, vì phù hợp căn cơ chúng sanh ở cõi ta bà. Sau khi so sánh 25 cách tu qua 18 giới và 7 đại, đúc kết thành quả, Bồ Tát Văn Thù bạch Phật: Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thực tùng văn trung nhập, cách giáo hóa cõi này, bén nhạy ở âm văn, muốn được tam ma đề, phải từ nghe mà nhập. Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Oai Âm Vương Phật phải được hiểu là Phật tâm, tiếng lòng trong trắng của con người, khi con người còn oai quyền, còn khả năng tự chủ. Phật xuất hiện ở kiếp ly suy, nghĩa là ở vào thời điểm mà tâm không có các suy tàn bệ rạc, tham, sân, si mạng. Đó là thời điểm Phật Oai Âm Vương hiện ở lòng ta. Và cũng chính lúc đó là lúc Oai Âm Vương Phật ở nước đại thành viên mãn nhất. Nếu là thời kỳ chánh pháp, những tỳ kheo tăng thượng mạng chưa có cơ hội thao túng hoành hành. Bồ Tát Thường Bất Khinh ở vào thời kỳ tượng pháp, bấy giờ tăng thượng mạng tỳ kheo có thế lực lớn mới áp đảo người lành, chỉ vì cái tội nói lên sự thật: tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Tu nhân thành Phật cốt ở chỗ nhận thức chân lý, rồi thực hiện những gì phù hợp quy luật của chân lý. Nhận thức rõ quặng vàng, rồi đem đốt, nung nấu, lọc, thì vàng ròng sẽ hiển hiện ra. Bồ Tát Thường Bất Khinh là người thực hành chân lý, chỉ dạy ở kinh mà không chuyên đọc tụng kinh điển qua ngữ ngôn văn từ. Tế Điên Hòa Thượng nói: tụng kinh giả, minh Phật chi lý. Tụng kinh cốt để hiểu lý Phật dạy cái gì. Phải sắp chết, có khi cần phải chết thật cũng nên. Có chết đi cái cũ kỹ, cái hàng hẹp, cái ô trược, để có cái mới mẻ hơn, cái to lớn hơn, cái thanh tịnh hơn. Bồ Tát Thường Bất Khinh chỉ qua một cơn sắp chết, để rồi sống thêm 20,000,000 na do tha tuổi, để vì người giảng nói pháp hoa, đó là sự phủ định, để tiến lên theo đường xoắn trôn ốc trong quá trình tu tập vậy. Chánh nghĩa sẽ thắng, mặc dù quá trình tranh đấu có gian khổ gây go, chân lý sẽ thắng. Mặc dù bọn người tăng thượng mạng, bọn người lợi dưỡng, bọn người kiến thủ, áp đảo lấn lướt một thời, Bồ Tát Thường Bất Khinh thành công trong giải thoát tự tại, trong đài thiện tịch của mình. Nhóm người tăng thượng mạng cuối cùng quay về quy thuận phục tùng chân lý. Chánh nghĩa sáng ngời, chân lý luôn luôn tỏ rạng. Bồ Tát Thường Bất Khinh an nhiên tự tại giảng kinh pháp hoa ở pháp hội của 20,000,000 Phật cùng hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh, và trong pháp hội của 2,000 Phật cùng hiệu Vân Tự Tại Vương. Nói trắng ra, Bồ Tát Thường Bất Khinh đường hoàng tự tại giảng nói kinh pháp hoa, hướng dẫn chúng sanh đi trên con đường Phật dưới bầu vũ trụ thênh thang trời quang mây sáng, từ kiếp này sang kiếp khác, để hoàn thành sứ giả Như Lai, bồi dưỡng mãi lên cái nhân thành Phật cho mình. Những người mắng nhiếc đánh đập Bồ Tát Thường Bất Khinh, 1,000 kiếp ở địa ngục A Tỳ, 200,000,000 kiếp không gặp Phật Pháp Tăng, đó là điều chí lý. Bởi vì họ không chịu sống trong chân lý, trong ánh sáng, thì họ sống trong mê mờ, trong bóng tối vậy. Sống trong mê mờ, trong bóng tối thì họ sẽ chịu khổ dài dài trong địa ngục A Tỳ. Bởi vì A Tỳ ngục có nghĩa là chỗ thọ khổ liên tục, không có lúc được xả hơi. Không biết mình có Phật chất, không hiểu được tri kiến Phật của mình, thì đừng mong gì thấy Phật ở một nơi nào khác. Pháp và Tăng cũng vậy. Người Phật tử phải học kỹ 3 pháp tự quy y. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy y pháp, đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải. Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Hiểu rõ ý nghĩa tam tự quy y, ta cũng có gặp gỡ Phật Pháp Tăng thường xuyên trong đời sống hàng ngày của ta đó. Xưa kia là Bồ Tát Thường Bất Khinh, nay là Phật Thích Ca hiện tại. Xưa kia là những người tăng thượng mạng, tỳ kheo và cư sĩ, nay là nhóm ông Bạc Đa La 500 Bồ Tát, nhóm ông Sư Tử Nguyệt 500 Tỳ Kheo, nhóm ông Ni Tư Phật 500 Ưu Bà Tắc. Qua câu chuyện bổn sanh bổn sự đó, người Phật tử thấy rằng gieo giống sớm thì thu hoạch sớm, chần chờ ương hạt thì trái chín muộn hơn. Nhưng có cái vinh hạnh ưu việt chung cho tất cả mọi người, dù sớm dù muộn, hạt giống Phật của mỗi người không đời nào mất. Người Phật tử phải luôn luôn đừng khinh mình, thường bất khinh. Mỗi chúng ta phải là một Bồ Tát thường bất khinh đối với chúng ta. Ngày đêm ta nên tự nhủ, ngươi sẽ thành Phật. Phẩm 21. Như Lai Thần Lực. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ, vô số Bồ Tát đã từ đất vọt lên ở trước Phật. Tất cả đều nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng dung nhan Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, sau Phật diệt độ, chúng con sẽ rộng nói kinh diệu pháp Liên Hoa. Ở xứ nào mà phân thân Phật đã diệt độ hết? Bởi vì chúng con cũng muốn đọc tụng biên chép giảng nói để cúng dường đại pháp chân tịnh này. Lúc ấy, trước mặt Văn Thù Sư Lợi và vô lượng Bồ Tát xưa kia ở thế giới Ta Bà, cùng các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và Thiên Long Bát Bộ, Thế Tôn hiện sức thần thông lớn, le lưỡi rộng dài tới cõi trời Phạm Thế, và các lỗ chân long phóng ra vô số hào quang đủ màu, khắp soi mười phương thế giới. Các Đức Phật ngồi trên tòa sư tử, dưới cội cây báo, cũng làm như thế, le lưỡi rộng dài và phóng ra vô lượng hào quang. Đức Phật Thích Ca và các Đức Phật dưới cây báo hiện sức thần thông mãn trăm ngàn năm, sau đó mới rút lưỡi vô và đồng thời tằng hắn cùng chung khẩy móng tay. Hai tiếng vang đó lan khắp mười phương thế giới của chư Phật, đại địa rung động sáu cách, trời rồng dạ xoa, người và loài chẳng phải người, vân vân. Nhờ sức thần Phật đều thấy cõi Ta Bà vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức Phật ngồi trên tòa sư tử dưới những cây báo, thấy Phật Thích Ca và Đa Bảo Như Lai ngồi trên tòa sư tử trong tháp báo, lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức Bồ Tát và tứ chúng cung kính vây quanh Đức Phật Thích Ca. Tất cả đều vui mừng như được cái chưa từng có. Ngay lúc ấy, chư thiên trong hư không lớn tiếng sướng lên: Cách đây vô lượng thế giới có nước tên là Ta Bà, nơi ấy có Phật hiệu Thích Ca, hiện đang vì các đại Bồ Tát nói kinh Đại Thừa tên Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Các ngươi nên vui theo, trong thâm tâm cũng nên lễ bái cúng dường Phật Thích Ca. Chúng sanh nghe tiếng trong hư không ấy rồi, bèn chắp tay quay về cõi Ta Bà, cử thanh niệm: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi dùng các món hoa hương chuỗi ngọc cờ lọng xa rải xuống thế giới Ta Bà. Các vật rải đó từ mười phương đến ví như mây đùng, biến thành một bức màn báo trùm khắp không gian phía trên chư Phật. Bấy giờ thế giới mười phương thông suốt với nhau, không gì ngăn ngại, quốc độ chư Phật trở thành pháp giới không hai. Lúc bấy giờ Phật bảo các hàng Bồ Tát bậc thượng hạnh rằng: Sức thần thông của chư Phật vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn như thế. Nếu ta dùng sức thần thông ấy mà nói bày công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa để lưu truyền về sau, thì dầu có trải qua vô lượng vô biên trăm ngàn muôn ức kiếp cũng chẳng nói hết. Tóm lại, tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả kho tàng bí yếu của Như Lai, tất cả những điều hết sức thâm sâu của Như Lai đều được tuyên bố, bày giải, nói rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên, sau Như Lai diệt độ, các ngươi phải một lòng thọ trì, đọc tụng biên chép giảng nói và tu hành đúng theo lời nói trong kinh. Nơi nước nào mà có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói, tu hành đúng theo lời kinh, hoặc chỗ nào có quyển kinh Pháp Hoa, bất luận nơi đó là vườn rừng, dưới cội cây, phòng chư tăng, nhà người thế tục, chỗ thờ Phật, núi hoang, đồng trống, thì nên dựng tháp cúng dường. Phải biết chỗ có kinh đó là đạo tràng, là nơi chư Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, là nơi chư Phật chuyển pháp luân, là nơi chư Phật nhập niết bàn. Để lặp lại nghĩa vừa nói, Thế Tôn nói một bài kệ. Thâm nghĩa: Như Lai thần lực là sức thần Như Lai. Nói sức thần Như Lai là nói cái sức nhiệm màu huyền diệu, sự giác ngộ chân lý tận cùng, sự giải thoát cứu cánh của con người đạt đến đỉnh cao trí tuệ. Sức thần Như Lai là kết quả của giới, của định, của tuệ, mà mọi người đệ tử Phật ai cũng có thể tu hành và thành tựu được sức thần đó. Cho nên sức thần Như Lai không được hiểu lầm với sức thần của Như Lai. Bởi vì nếu là sức thần của Như Lai thì mọi người không hy vọng nhờ cậy được gì. Phật biểu diễn sức thần là nhằm nhắc nhở cho hành giả Pháp Hoa và đề cao về tri kiến Phật của những người nhập Phật tri kiến là thế đấy. Đạt đến đỉnh cao của trí tuệ, thể nhập Phật tri kiến. Dùng đến đỉnh cao của trí tuệ, thể nhập Phật tri kiến, dùng sức tri kiến này mà quán sát thế giới mười phương, thì thánh phàm không còn có gì ngăn cách. Chúng sanh và Phật đều thấy suốt được nhau trong một pháp giới nhất chân bất nhị. Bằng tri thức của con người qua quá trình tu tập giới định tuệ, con người có thể đạt đến sức thần vô thượng. Thể hiện khả năng đó, Thế Tôn ở trước Bồ Tát, Bát Bộ, Thiên Long và tứ chúng hiện sức thần, bày tướng lưỡi rộng dài đến cõi trời phạm thế, tất cả lỗ chân lông phóng ra vô lượng vô số hào quang đủ sắc màu, khắp soi tất cả thế giới mười phương chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại, có cả vô lượng phân thân Phật Thích Ca và chư Phật vị lai đều hiển hiện đồng thời. Sức thần Như Lai là thế đấy. Vô lượng hằng hà sa Bồ Tát tùng địa dũng xuất, phát nguyện thọ trì truyền bá kinh đài thừa diệu pháp Liên Hoa, sau Phật nhập diệt độ. Điều phát nguyện đó rất chánh đáng, thế tại sao Phật chẳng đề cập, chẳng nói năng gì? Sự kiện này có thể hiểu qua hai ý. Một, theo tập quán thông lệ của Phật, khi có người tác bạch cúng dường hay thỉnh nguyện điều chi, nếu chấp nhận thì mặc nhiên không nói, không chấp nhận, bây giờ Đức Phật mới nói lý do. Hai, chấp nhận bằng lối mặc nhiên ở đây còn có ý nghĩa sâu xa, tuy không nói mà nói rất nhiều, rằng Bồ Tát các ông chẳng những nên thọ trì, đọc tụng, biên chép, giảng nói, tùy hỷ kinh diệu pháp Liên Hoa bằng ngữ ngôn văn tự, mà còn phải dẫn dắt chúng sanh đến chỗ ngôn vô ngôn ngôn, hành vô hành hạnh, nghĩa là nói bằng cách nói không lời, hành bằng cái hạnh vô hành nữa. Lời nói của Như Lai là chân chính, là thành thực, lời nói trước sau như một, lời nói không có ý xấu dối gạt chúng sanh, lời nói được đảm bảo bằng chân lý, có giá trị trùm khắp 3000 thế giới đại thiên. Như Lai hiện bày tướng lưỡi rộng dài, quảng trường thì tướng, là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật, để khẳng định với tất cả chúng sanh điều đó, hướng dẫn chúng sanh tu hành phương cách nào có kết quả tốt nhất. Hãy tu cách quán niệm âm văn, hãy niệm Oai Âm Vương Phật, Diệu Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát mà Đức Phật sẽ dạy kỹ ở sau này. Bởi vì Phật xuất ta bà giới, thanh tịnh tại âm văn. Phật Thích Ca và vô lượng vô số phân thân Phật sau khi thu hoàng tướng lưỡi, cùng một lúc tằng hắn và khảy móng tay, đó là cách trả lời, đồng thời là cách hướng dẫn cho vô lượng Bồ Tát về công tác giáo hóa chúng sanh ở cõi ta bà đó. Chư thiên và các hàng chúng sanh ở các cõi nước trong mười phương hướng về cõi ta bà tán thán Phật, tán thán pháp đại thừa diệu pháp Liên Hoa là rất đúng thời. Bởi vì sức thần Phật đến đây đã viên mãn, từ trí huệ nhận thức thế giới phiến diện có đối tượng năng sở hiển nhiên, từ phóng hào quang so sáng nhận thức thế giới toàn diện, pháp giới nhất chân bất nhị. Đó là quá trình tiến triển lên tột đỉnh của con đường xoắn trung ốc rồi. Cho nên tất cả chư thiên chắp tay hướng về cõi ta bà niệm. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chỉ có Kinh Pháp Hoa tuyên bày nói rõ tất cả thần lực Như Lai, tất cả tạng bí yếu Như Lai, tất cả việc sâu thẳm Như Lai, cho nên Bồ Tát Thượng Hạnh các ông phải thọ trì, đọc tụng, như thuyết mà tu hành. Đức Phật nói tiếp, chỗ nào có quyển kinh này nên dựng tháp cúng dường, chỗ đó là đạo tràng. Các Đức Phật ở đó mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác, các Đức Phật ở đó mà chuyển pháp luân, các Đức Phật ở đó mà nhập niết bàn. Còn người nào tu học kinh này, thực hành đúng như lời kinh, nên chỉ người đó mà nói rằng Ngài là Phật. Phẩm 22, Chúc Lụy. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần lớn, dùng tay mặt xoa đầu vô lượng đại Bồ Tát mà nói rằng: trong vô lượng trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này. Nay đem giao cho các ngươi nên hết lòng truyền bá để đem lại sự lợi ích cho nhiều người. Đức Phật ba phen xoa đầu các Bồ Tát và ba phen lặp lại câu nói trên. Như Lai có từ bi lớn, không tham tiếc, cũng không có điều sợ sệt, năng cho chúng sanh trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai là đại thí chủ của tất cả chúng sanh, các ngươi nên thọ học theo pháp của Như Lai, chớ nên tham tiếc. Đời sau nếu có trai lành gái thiện nào tin trí tuệ Như Lai, thì các ngươi nên vì những người ấy mà diễn nói kinh Pháp Hoa, để cho họ nghe biết tu hành, thành tựu được Phật tuệ. Nếu gặp hàng chúng sanh không tin lãnh lời kinh, thì nên dùng pháp khác trong các giáo pháp thâm diệu của Như Lai mà chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được như thế là các ngươi đã báo ân Phật rồi vậy. Khi nghe Phật nói xong, các đại Bồ Tát đều cảm thấy sự vui mừng lan khắp thân thể, lòng thêm cung kính. Các Bồ Tát nghiêng mình cúi đầu, chắp tay hướng Phật đồng bạch: chúng con sẽ làm đầy đủ theo lời Thế Tôn dạy, kính xin Thế Tôn đừng lo nghĩ nữa. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca truyền cho các phân thân Phật đã từ 10 phương đến đều trở về nước mình và nói rằng: chư Phật mỗi vị tùy chỗ an trú của mình mà trở về bổn độ tháp của Phật Đa Bảo Hoàng Nguyên Bản Vị. Trong lúc Phật nói, 10 phương vô lượng phân thân Phật đang ngồi trên tòa sư tử dưới cây báo cùng Phật Đa Bảo với vô biên vô số Bồ Tát như Xá Lợi Phất vân vân, hàng thanh văn bốn chúng và tất cả thiên nhân A-tu-la nghe lời Phật nói đều rất vui mừng. Thâm nghĩa: chúc lụy có nghĩa là dặn dò, ủy thác, là giao phó. Trước khi chết, cha gọi các con dạy bảo những điều đạo đức cần có để sống ở đời. Trò sắp xa thầy, thầy truyền đạt cho những ngón nghề tâm huyết sâu xa trong học vấn. Ở đây Phật dặn dò ủy thác cho Bồ Tát Phật sự trọng đại để lợi lạc chúng sanh. Ý nghĩa chúc lụy đại để giống lời cha, lời thầy dạy cho con cho trò trước khi xa cách. Bồ Tát tâm nào cũng ở trong Phật tâm, Bồ Tát hạnh nào cũng phát xuất từ Phật hạnh, cho nên Bồ Tát dù đông vô lượng nhưng vẫn ở trong tầm tay Phật mà thôi. Đó là ý nghĩa Phật hiện sức thần lớn xoa đảnh vô lượng Bồ Tát. Phật chúc lụy cho Bồ Tát, những bậc thượng căn thượng trí nên hiểu, đó là câu chuyện lòng dặn lòng. Lời chúc lụy đầu tiên của Phật là ủy thác, pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được. Các Bồ Tát phải hết lòng lưu bố cho thêm nhiều rộng. Qua ba phen xoa đảnh vô lượng Bồ Tát, Phật nói lên lời ủy thác lần hai: ta ở trong vô lượng trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Kiếp, tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó được này, nay đem phó chúc cho các ông. Bồ Tát các ông phải thọ trì đọc tụng tuyên nói pháp này cho tất cả chúng sanh đều được nghe biết. Nếu là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác thì có gì thọ trì đọc tụng? Ở đây Phật ba phen xoa đảnh Bồ Tát dặn dò: phải thọ trì đọc tụng mà truyền rộng, thế có nghĩa là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác và kinh diệu pháp liên hoa là một. Giá trị kinh đại thừa diệu pháp liên hoa ngang bằng giá trị quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Cái đại sự nhân duyên xuất thế của Phật nhằm mang đến cho chúng sanh trí tuệ Phật, trí tuệ Như Lai, trí tuệ tự nhiên. Như Lai có lòng từ bi lớn, là thí chủ của tất cả chúng sanh. Như Lai không có lòng bỏng sẻn. Nếu có thiện nam tín nữ nào tin trí tuệ Như Lai, Bồ Tát các ông phải vì họ giảng nói kinh Pháp Hoa cho họ được nghe biết, nhằm khiến cho họ được trí tuệ Phật. Tuy vậy, cũng không nên cố chấp khư khư một mực. Nếu có chúng sanh chưa tin nổi trí tuệ Phật, thì có thể nói pháp Như Lai sâu màu khác, chỉ dạy cho họ được lợi ích vui mừng. Làm được vậy là Bồ Tát các ông báo đáp được thâm ân chư Phật. Như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vâng làm đầy đủ, kính xin Đức Thế Tôn chớ có lo. Các Bồ Tát ân cần trịnh trọng nói 3 lần như vậy, điều đó có nghĩa là các Bồ Tát đã hiểu kỹ rằng thế nào là đền đáp thâm ân chư Phật của một Bồ Tát rồi. Đã biết vai trò nhiệm vụ một Bồ Tát trưởng tử Phật phải làm gì rồi. Đã biết giá trị kinh đại thừa diệu pháp liên hoa tầm vóc ngang bằng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi vậy. Phật tử chúng ta thọ trì đọc tụng, tu học đại thừa diệu pháp liên hoa, đến đây đã biết được gì rồi nhỉ? Phẩm 23. Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Phần Kinh Văn. Lúc bấy giờ, Bồ Tát Tú Vương Hoa bạch Phật: Thế Tôn, làm thế nào mà Bồ Tát Dược Vương du hành tự tại nơi thế giới Ta Bà? Bồ Tát Dược Vương có bao nhiêu ngàn muôn ức hạnh khổ khó làm? Nguyện Thế Tôn giải nói một ít cho Thiên Long Bát Bộ, cho các hàng Bồ Tát từ nước khác đến, cùng hàng Thanh Văn ở đây nghe, để tất cả đều được vui mừng. Phật đáp: Trong quá khứ, cách nay vô lượng hàng sa kiếp, có Phật hiệu Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Ngài có 80 ức đại Bồ Tát, 70 hàng sa đại Thanh Văn, thọ 42.000 kiếp. Chư Bồ Tát cũng sống lâu như thế. Trong nước của Đức Phật ấy không có đàn bà, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, vân vân. Cũng chẳng có các khổ nạn. Đất bằng lưu ly, mặt phẳng như bàn tay, có trồng cây báo, trên có màn báo bao trùm, tràn phan hoa báo buông thòng. Khắp nước bình báo lọ hương dãy đầy, cách mỗi cây khoảng 1 lần tên, có một đài bằng 7 báu. Dưới những cội cây ấy có chư Bồ Tát Thanh Văn ngồi. Trên mỗi đài 100 ức chư thiên trỗi nhạc trời hát múa cúng dường Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức nói kinh Pháp Hoa cho Bồ Tát Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, cùng các hàng Bồ Tát Thanh Văn nghe. Bồ Tát Hỷ Kiến ưa tu tập khổ hạnh, trong pháp của Phật Tịnh Minh Đức tinh tấn kinh hành, một lòng cầu thành Phật, mãn 12.000 năm, được chánh định hiện nhất thiết sắc thân. Bồ Tát mới tự nói trong lòng: được chánh định này là nhờ nghe kinh Pháp Hoa. Vậy ta nên cúng dường Phật Tịnh Minh Đức và kinh Pháp Hoa. Tức thời Bồ Tát nhập định, trong hư không rưới các thứ hoa hương cõi trời cúng dường Phật. Cúng dường xong, Bồ Tát xuất định và tự nói trong lòng: tuy ta đã dùng thần lực cúng dường Phật, nhưng sao bằng lấy thân cúng dường. Bồ Tát liền uống các chất thơm, kế uống dầu làm bằng các thứ hoa thơm, mãn 1.200 năm. Rồi lấy dầu thơm thoa thân, dùng áo báu cõi trời quấn mình trước Đức Phật Tịnh Minh Đức, rưới các thứ dầu thơm lên áo, và dùng sức nguyện thần thông mà tự đốt thân. Ánh sáng tỏa soi 80 ức hằng sa thế giới. Trong ánh sáng ấy, chư Phật đồng thời đều khen: lành thay, lành thay, như vậy mới thật là tinh tấn, mới thật là cúng dường pháp. Các lối cúng dường khác bằng hương hoa, chuỗi ngọc, vân vân đều chẳng bằng. Thậm chí đem cả một nước thành quách vợ con mà bố thí cũng chẳng bằng. Trong các lối bố thí thân là bậc nhất. Nói xong, chư Phật im lặng, lửa thân Bồ Tát cháy trót 1.200 năm mới tắt. Cúng dường pháp xong, và sau khi mạng chung, Bồ Tát hỷ kiến phục sanh trong nước Phật Tịnh Minh Đức, tại nhà vua Tịnh Đức, phục sanh một cách bỗng nhiên, trong trạng thái ngồi kiết già. Hóa sanh xong, bèn vì cha đọc bài kệ: Đại vương nay nên biết, nhờ kinh hành nơi ấy, tức thời đặng tất cả chánh định trong các thân, sau cần cố gắng hơn, nên bỏ thân yêu mến, dâng cúng dường Thế Tôn, để cầu tuệ vô thượng. Nói xong thưa với vua cha: Trước cúng dường Phật Tịnh Minh Đức, tôi giải được tất cả đà la ni của tiếng nói chúng sanh, kế lại nghe vô số kệ của kinh Pháp Hoa. Nay Phật Tịnh Minh Đức vẫn còn, tôi xin cúng dường nữa. Bồ Tát bèn ngồi lên đài bảy báu, bay lên hư không qua đến chỗ Phật Tịnh Minh Đức, làm lễ và đọc một bài kệ khen Phật: Lạ lùng thay dung nhan, mười phương soi ánh sáng, tôi đã từng cúng dường, nay lại còn thân kiến. Nói kệ xong, Bồ Tát hỷ kiến bạch Phật Tịnh Minh Đức rằng: Thế Tôn còn trụ thế chứ? Đức Phật bảo: Giờ diệt độ đã đến, ngươi nên sắp đặt giường đi, ta trong đêm nay sẽ nhập Niết Bàn. Phật lại nói thêm: Ta nay giáo phó Phật Pháp và Vô Thượng Giác cho ngươi, cho các Bồ Tát và các đại đệ tử. Ta cũng giao cho ngươi 3.000 đại thiên thế giới, bảy báu, các cây báu, đài báu và chư thiên hầu hạ. Sau khi ta diệt độ, ta cũng giao cho ngươi tất cả xá lợi của ta. Ngươi nên lưu bố khắp nơi, để cho đông người được xây nhiều tháp cúng dường. Đến cuối đêm, Phật Tịnh Minh Đức nhập Niết Bàn. Bồ Tát hỷ kiến đã dùng gỗ chiên đàn làm giàn hỏa thiêu, thâu xá lợi đựng vào 84.000 bình báu, xây 84.000 ngọn tháp cao ba thế giới. Bây giờ Bồ Tát lại tự nghĩ: Cúng dường xá lợi như thế chưa đủ, bèn ở trước 84 ngọn tháp đốt hai cánh tay được trang nghiêm bằng trăm phước suốt 72.000 năm, khiến vô số hạng cầu quả thanh văn và vô lượng người phát tâm cầu vô thượng giác đều đứng vững trong chánh định hiện nhất thiết sắc thân. Các Bồ Tát trời, người Atula vân vân thấy vậy đều sầu khổ buồn thương. Bồ Tát ở trong đại chúng bèn lập thệ: Ta bỏ hai tay, ắt sẽ được thân Phật. Nếu quả đúng như vậy, thì xin cho hai tay ta tự nhiên trở lại. Ấy là nhờ phước đức và trí tuệ thuần hậu của Bồ Tát. Đức Phật Thích Ca hỏi Bồ Tát Tú Vương Hoa: Ý ngươi nghĩ sao? Bồ Tát hỷ kiến thuở xưa đâu phải ai lạ, chính nay là Bồ Tát Dược Vương đó. Ông ấy đã xả bỏ bố thí vô lượng vô số thân như thế. Này Tú Vương Hoa, ai phát tâm muốn được đạo vô thượng mà đốt ngón tay hay ngón chân cúng dường tháp Phật, còn hơn người dùng nước, thành, vợ con cùng trân bảo trong 3.000 đại thiên thế giới mà cúng dường? Còn ai dùng bảy báo trong khắp 3.000 đại thiên thế giới mà cúng dường Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, La Hán cũng không có công đức bằng người thọ trì kinh Pháp Hoa chừng một bài kệ 4 câu. Tú Vương Hoa, trong các dòng nước, biển là bậc nhất. Cũng thế, trong các kinh của Như Lai nói, kinh Pháp Hoa là sâu lớn hơn hết. Trong các thứ núi, núi Tu Di là bậc nhất. Trong các thứ kinh, kinh Pháp Hoa là cao hơn hết. Trong các tinh tú, mặt trăng là bậc nhất. Trong các kinh, kinh Pháp Hoa là sáng soi hơn hết. Như mặt trời năng trừ mọi thứ tối tăm, kinh Pháp Hoa năng phá tất cả những tối tăm của cái chẳng lành. Trong các hàng tiểu vương, đại đế là bậc nhất. Trong các thứ kinh, kinh Pháp Hoa đáng tôn trọng hơn hết. Như Đế Thích làm vua thống ngự 33 cõi trời, kinh Pháp Hoa là vua các kinh. Như Phạm Thiên là cha của tất cả chúng sanh, kinh Pháp Hoa là cha của tất cả hiền thánh. Trong hàng phàm phu, tứ thánh và Duyên Giác là bậc nhất. Trong tất cả các kinh do Như Lai, Bồ Tát Thanh Văn nói, kinh Pháp Hoa là bậc nhất trong hàng chúng sanh. Trong tất cả Thanh Văn và Duyên Giác, Bồ Tát là bậc nhất. Trong tất cả các kinh, kinh Pháp Hoa là bậc nhất. như Phật là vua các pháp, kinh này là vua của các kinh. Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu tất cả chúng sanh, làm cho chúng sanh xa rời các khổ não. Kinh này có thể cho chúng sanh nhiều lợi ích, làm thỏa mãn những mong cầu của chúng sanh, như ao nước trong có thể làm thỏa mãn người khát nước, như người lạnh được lửa, như trần truồng được quần áo, như đi buôn gặp người dẫn dắt, như con gặp mẹ, như muốn qua sông gặp thuyền, như bệnh gặp thầy, như tối được đèn, như nghèo được báu, như dân được vua, như hàng hải gặp biển, như đuốc trừ tối. Kinh Pháp Hoa này cũng thế, có thể làm cho chúng sanh xa lìa mọi thứ thống khổ, mọi thứ bệnh tật, có thể cởi mở sự trói buộc của sanh tử. Ai nghe được kinh này, hoặc tự mình chép, hoặc bảo người chép, thì được công đức nhiều cho đến nỗi trí tuệ Như Lai cũng không ước tính được. Nếu chép kinh này mà còn dùng các thứ hoa hương, đèn dầu cúng dường, cũng được vô lượng công đức như thế. Tú Vương Hoa, ai nghe phẩm Bồ Tát Dược Vương Bổn Sự này cũng được vô biên công đức. Nếu là đàn bà thì sau khi dứt báo thân, không còn trở lại làm đàn bà nữa. 500 năm sau Phật diệt độ, người nữ nào nghe kinh này và tu hành đúng theo lời kinh dạy, khi mạng chung được vãng sanh nơi thế giới thanh tịnh và an lạc. Bây giờ các đức Phật đồng xa khen: hay thay, lành thay, này thiện nam tử, ngươi có thể trong pháp của Phật Thích Ca mà thọ trì đọc tụng suy gẫm kinh Pháp Hoa. Hết băng 4, xin nghe tiếp băng 5.